những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Đó là bản Ngày Đó Chúng Mình do chính ca sĩ trình bày.
Ngày đó có anh mơ lại mộng người và sẽ tơ kết tóc dám em vào lòng thu.
Năm 1992, gia đình tôi tới Mỹ, một quốc gia tự do, có nhân đạo với 13 nhân khẩu. Không ngờ, vốn chỉ là một ca sĩ tài tử và đã bị chính quyền Cộng sản giam cầm và cấm hát suốt 17 năm. Tôi vẫn được một trung tâm ca nhạc tiếng tăm mời sang Paris tổ chức một buổi hội ngộ với thính giả và thu những băng nhạc, nghệ thuật. Các thính giả đã vào cả hậu trường chào mừng tôi, buồn vui, mừng tuổi. Tôi chỉ còn nhớ và nhớ mãi một câu chào như mâu thuẫn và thật lòng. Bác chẳng thay đổi gì cả, chỉ già đi nhiều thôi. Ồ, tôi đã già đi, chắc chắn rồi, nhưng tôi không có thì giờ nghĩ đến. Làm sao có thì giờ nghĩ đến khi không biết ngày nào hết cảnh lao tù để về chung sức với vợ, nuôi nấng 6 đứa con, 5 đứa cháu và một mẹ già đau yếu. Nhất là nỗi đau nhất, mất 3 đứa con và 7 đứa cháu trên biển cả. Nỗi đau quá lớn khiến mẹ đã té ngã và trở thành phế nhân với nửa người bất động. Trong đời sống của mỗi con người, ai cũng có 3 giai đoạn: tuổi thơ, tuổi thanh xuân và tuổi già. Riêng tôi, tuổi thơ hầu như không có. Cha mẹ mất sớm, bị những người lớn tuổi trong đại gia đình hành hạ. Năm 12 tuổi, tôi đã bỏ đi, sống một mình. Tôi còn nhớ, hồi đó, ở vùng kháng chiến Việt Bắc, tôi thi vào trường sư phạm với học bổng 18 kg gạo, 180 đồng tiền thức ăn và một chai dầu dùng để thắp đèn học đêm. Nghỉ hè, trường không phát học bổng, tôi đã phải đi hái trà và đạp trà thuê. Cuối ngày lãnh tiền đủ đông được, chút gạo, hái rau rừng, làm thức ăn. Với đủ mọi hình thức kiếm tiền lương thiện, tôi đã phấn đấu học hành, làm việc với châm ngôn do mình đặt ra. Không hận thù những người hành hạ mình và phải cố gắng học cho thành tài. Cả hai châm ngôn này tôi đã thực hiện đầy đủ và chân thành. Bỏ vùng Việt Bắc, trở về Hà Nội, rồi di cư vào Nam, tôi đã cố gắng hoàn tất việc học, trở thành luật sư, đồng thời lập gia đình năm 1961.
Ngày đôi ta ca vũ, tiếng hát vội đường dài, ngâm khẽ tiếng thơ khơi, mạch sầu lớn. Ngày đôi môi
Ngẫm nghĩ lại, tuổi thơ không có, tuổi thanh xuân cũng không được bao nhiêu. Sau khi gia nhập luật sư đoàn được 2 năm và lập gia đình được hơn 1 năm, vào năm 1962 tôi được gọi nhập ngũ. Dĩ nhiên, phục vụ đất nước trong thời chiến tranh là nghĩa vụ thiêng liêng của con dân một nước. Nhưng rồi bỏ gia đình, bỏ lại vợ và con thơ để làm nghĩa vụ người trai trong 13 năm rưỡi, rồi tiếp theo là 11 năm tù đầy trong các trại tù cộng sản. Thì hỡi ơi, tuổi thanh xuân của tôi đã mất hút từ bao giờ mà tôi cũng không còn nhớ được nữa.
Ngày đó có ta mơ được trọn đời, tình vươn vai lên khơi, tới chín trời mây khói. Ngày đó có say duyên vượt bề ngoài, trùng dương hơi giữ kín cho lâu đài tình đô.
Ra tù và sang đến Mỹ năm 1992 thì tôi đã ở vào tuổi 56. Các thính giả có bảo là già đi nhiều thì cũng phải thôi. Tiếp tục vật lộn với đời sống để nuôi gia đình, nên mối ưu tư về tuổi già và những chăm sóc cho tuổi già được sống hợp lý, tốt đẹp cũng không phải là điều dễ dàng. André Maurois đã viết, 50-60 năm trời nếm trải những thành công và thất bại, hỏi ai còn có thể giữ được nguyên vẹn những điểm sung mãn thời trẻ. Đi vào hoàng hôn của cuộc đời như đi vào vùng ánh sáng đã điều hòa, ít chói chang hơn, mắt khỏi bị lóa bởi những màu sắc rực rỡ của bao năm ham muốn. Và như vậy, già là một tất yếu của vòng đời, một chuyện đương nhiên khi người ta tính tuổi, cớ sao phải lãng tránh. Có trẻ thì có già, đó là nhịp điệu của vũ trụ, đâu cần phải khổ đau vì già. Trái lại, phải làm sao để có một tuổi già hạnh phúc. Trong thời gian tôi theo học tại trường luật, có một người bạn đã gửi cho tôi một tấm thiệp Giáng sinh có ghi toàn văn bản dịch của bài thơ Tuổi Trẻ, Youth, của Samuel Ullman. Lời lẽ bài thơ thật là sâu sắc, đầy tinh thần lạc quan, nó ảnh hưởng sâu xa đến tôi trong mấy chục năm nay. Mặc dù nó được viết ra từ năm 1918, lúc tác giả đã 78 tuổi, nhưng ý tưởng thật mới mẻ. Xin trích một vài câu tiêu biểu. Không một ai lại già cỗi đi, vì những năm tháng trôi qua, chúng ta già nua bởi vì ruồng bỏ lý tưởng của mình. Năm tháng có thể làm nhăn nhúm làn da của chúng ta, nhưng sự từ bỏ tinh thần hăng say, phấn khởi mới làm tâm hồn chúng ta héo hắt. Tướng Douglas MacArthur rất tâm đắc với bài thơ này, và ông đã cho trưng bày bài thơ ngay tại phòng làm việc của ông ở Tokyo, khi ông đang là tư lệnh quân đội đồng minh, đặc trách công việc giải giới và phục hồi nước Nhật sau chiến tranh. Rồi vào năm 1946, tạp chí Reader Digest ấn bản tiếng Nhật đã phổ biến toàn văn bài thơ bất hủ này bằng Nhật ngữ. Nhân dân Nhật đã hân hoan đón nhận tín hiệu đầy lạc quan, tích cực và năng động của bài thơ Không Vần này. Cũng từ đó, họ đã hăng say dấn thân vào việc tái thiết đất nước, khiến nước Nhật lấy lại được vị thế cường quốc về kinh tế, chính trị cũng như văn hóa như ta thấy ngày nay.
Ngày đôi ta chôn vơi tiếng hát đã lạc loài, chôn kín tiếng thở rơi ngậm ngùi rơi.
Năm 1992, tôi tới Mỹ với một tấm thân tàn vì bệnh hoạn, đói khổ và tù đầy. Nếu không nhờ nền y tế tối tân và siêu việt quốc gia này, tôi không còn sống cho tới ngày nay. Từ bệnh cao huyết áp, tiểu đường, nghẽn mạch máu tim, cao mỡ v.v., tôi đã phải vào bệnh viện 5 lần, thông tim 4 lần, stroke nhẹ 2 lần. Tôi phải liên tục. Trong mười mấy năm nay, tốn kém của nhà nước bao nhiêu tiền của. Tôi đã cố gắng tập thể dục, ăn uống kiêng cữ và nhất là tìm một môn luyện tập thân thể theo phương pháp Đông Phương thích hợp cho tuổi già. Đây là nguồn gốc cái duyên mà tôi tìm đến với môn Tai Chi. Một lần trong các buổi phát thanh của đài VOVN phỏng vấn các vị lãnh đạo Taekwondo thế giới, tôi đã hỏi ngắn gọn về môn Tai Chi thì nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt và có ý kiến rằng môn tập này mang ý nghĩa sử dụng nguyên lý âm dương như một võ công. Muốn có được những lợi lạc của phương pháp Tai Chi thì cần có ý niệm về khí công. Một trong những điều căn bản cần nắm vững là phải biết thư giãn bản thân, vì Tai Chi như chỉ được tập luyện qua những động tác chậm, cho nên ở bất cứ tuổi nào người ta cũng thể luyện tập một cách dễ dàng. Một lợi điểm phụ thuộc là có được khả năng tự vệ. Đây cũng là quan điểm của võ phái Taekwondo.
Ngày đôi môi thương môi đã xé nát nụ cười. Ôi những cánh tay ngỡ ngàng ta tơ.
Các tài liệu khoa học theo tạp chí Science Daily gần đây có nêu hai lợi điểm nổi bật trong việc tập thể dục theo phương pháp Tai Chi. Một là chữa các dạng viêm khớp, hai là gia tăng sức đề kháng nơi những người lớn tuổi. Thứ nhất, Tai Chi giúp chữa viêm khớp. Một công trình mới đây của Viện Nghiên cứu The George Institute International Health cho thấy Tai Chi có lợi rõ rệt đối với các chứng viêm khớp. Một số các nhà nghiên cứu đang tiến hành một cuộc thử nghiệm để xem phương pháp thể dục đó có hiệu quả gì đối với chứng đau nhức ở phần dưới cổ lưng hay không. Thứ hai, Tai Chi giúp gia tăng sức đề kháng của người lớn tuổi. Tập thể dục theo Tai Chi đã được ít nhiều Tây hóa của một môn võ thuật Trung Hoa từ hơn 2.000 năm trước, với những nét đặc trưng như vận động chậm rãi trong tư thế trầm tư. Phương pháp này có khả năng tăng cường sức đề kháng nơi người cao niên, chống các loại vi khuẩn gây nên các chứng nổi mẩn, nổi ngứa rất khó chịu trên da mà thuật ngữ y học tiếng Anh gọi là shingle, thường được gọi là bệnh rời leo, theo như một nghiên cứu mới nhất của Đại học Ucla ở California.
Ngày đó có bờ lạc về trời, tìm trên mây xa khơi có áo dài khăn cưới.
Tôi không phải là một nhà nghiên cứu mà chỉ là một ông già nhiều bệnh đi tìm một môn tập có thể giúp mình giải thoát được phần nào những bệnh tật đã hành hạ mình từ bao năm nay. Do một cơ duyên tình cờ, tôi đã đến với hội Từ Bi Phụng Sự. Hội do thầy Hằng Trường sáng lập với mục đích phục vụ tha nhân về mặt tinh thần và thể lực. Trụ sở chính của hội đặt tại California, nhưng thầy Hằng Trường đã huấn luyện được hàng trăm huấn luyện viên, hiện sinh sống ở nhiều thành phố lớn có đông người Việt cư ngụ. Hội mở ra các lớp tập mang tên Càn Khôn Thập Linh, phối hợp giữa hai môn Tai Chi và Yoga. Yoga cũng là một môn tập rất lâu đời của người Ấn Độ, mà lợi ích to lớn của nó thì ai cũng đã biết rõ. Sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ giữa Tai Chi và Yoga để khiến những bài tập Càn Khôn Thập Linh trở nên hiệu quả một cách tuyệt hảo. Thế là, bao mong ước của tôi về môn Tai Chi không những nó được đáp ứng, mà còn được đáp ứng một cách hoàn mỹ nữa nhờ có thêm Yoga.
Ngày đó, có anh mơ lại mộng người và sẽ tơ kết tóc dám em vào lòng thu.
Tôi theo tập lớp Càn Khôn Thập Linh này đã được 22 năm và giờ đây những bệnh tật của tôi không quá lạc quan là đã hết hẳn, nhưng hình như đã nằm yên để cho những ngày già của tôi được an bình. Ông bác sĩ người Mỹ ở bệnh viện tim khám bệnh thường xuyên cho tôi 3 tháng một lần, nay đã hẹn 1 năm nữa mới phải trở lại. Có lần tái khám, ông ấy mỉm cười nói rằng, chẳng lẽ tôi hẹn ông 2 năm nữa mới tái khám thì kỳ quá. Bây giờ các bệnh máu cao, mỡ cao, đường cao đều đã xuống, hoạt động của tim cũng điều hòa. Còn điều này nữa tôi không nói dối đâu, tất cả các bằng hữu, người quen biết hay các fan âm nhạc khi gặp tôi đều có cùng một nhận xét là tôi trẻ ra nhiều, thậm chí còn trẻ hơn ngày tôi mới sang Mỹ năm 1992 nữa. Tất cả các bạn già cùng tập Càng Khôn Thập Linh với tôi đều có kết quả như tôi, nhiều hay ít mà thôi. Ngày mới tập, mỗi thế tôi chỉ làm được 5-7 lần là đã thấy mệt. Nay tôi có thể múa được 15-20, thậm chí 25 lần mà vẫn thấy thoải mái. Thấm nhuần và mở rộng các quán tưởng của mỗi thế tập còn khiến người ta thấy yêu đời, yêu người, mở lòng mình ra vũ trụ, ra thế giới bên ngoài, nhân ái với hết thảy mọi loài nữa.
Ngày đôi ta cảm tiếng hát vội đường dài ngâm khẽ tiếng thơ khơi mạch sầu lơi. Ngày đôi
qua bài viết này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Hằng Trường, người đã bỏ bao công sức, bao thời gian đi đến những vùng rất xa xôi trên đất Trung Hoa để tìm tòi học hỏi mà sáng chế ra những thế tập qua tên gọi của những con vật tượng trưng cho sự nhẫn nại, sự hiền hòa, sự vượt khó vân vân. Bài tập Càn Khôn Thập Linh quả đã mang lại sức khỏe, sự tươi vui cho những người tìm đến nó. Lời cảm ơn tiếp theo tôi xin gửi đến toàn thể anh chị em huấn luyện viên của tôi, của hội Từ Bi Phụng Sự, đã chia sẻ với chúng tôi những kiến thức quý báu, đã hy sinh thời giờ, ngay cả tiền bạc để mang lại cho chúng tôi những bài tập bổ ích, những phòng tập thoải mái, mát mẻ. Để kết thúc bài này, tôi xin giới thiệu bài thơ vui, rất vui do người bạn gửi cho, dành cho những người tuổi hạt như tôi vậy. Sửa lại dây đàn. 60 chưa phải là già, 60 là tuổi mới qua dậy thì. 65 hết tuổi thiếu nhi, 70 là tuổi mới đi vào đời. 75 là tuổi ăn chơi, 80 là tuổi yêu người, yêu hoa. 90 mới bắt đầu già, đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương. 100 có lệnh Diêm Vương, cứ ở trên đấy, yêu đương thỏa lòng. Bao giờ đạn hết lên nòng, từ từ nằm xuống là xong một đời. Tác giả tên thật Khuất Duy Trác, quê ở Sơn Tây. Trước năm 1975, ông là một nam danh ca và là một luật sư của Sài Gòn. Sau nhiều năm tù cải tạo, ông rời Việt Nam định cư tại Houston, Hoa Kỳ từ năm 1992. Từng hợp tác với đài phát thanh VOVN, tức là Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Houston. Được biết, ca sĩ Duy Trác đã từ giã cõi đời giữa vòng tay thân yêu của gia đình, hưởng thọ 90 tuổi. Xin cảm ơn bài viết Tuổi Già Của Tôi của tác giả.
Ngày đó có kêu lên gọi hồn người trùng dương, có xót xa cũng hoài mà.